Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy hoan hỷ bố thí giải thích cho con được hiểu thế nào là y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa kinh bất y bất liễu nghĩa kinh. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Ai hỏi câu này nghe chừng ghê phết. Thế là hiểu biết Phật pháp cũng khá nhiều thì mới hỏi được câu này. Không thì không phải là hỏi được câu này đâu. Đây gọi là gì? Cái câu này chúng ta thường thấy dạy ở trong kinh luận của nhà Phật, mà đích thân gì từ kim khẩu Đức Phật dạy ra. Mà sau này các tổ thường xuyên giảng về các chủ đề này cho hậu học vững niềm tin vào giáo pháp. Thế nào là y pháp bất y nhân? Ví dụ một vị pháp sư lên trên tòa giảng truyền kinh giảng đạo cho chúng ta gì? Chúng ta biết rõ thêm về Phật pháp. Nhưng ở trong cuộc sống, vị hòa thượng đấy, vị pháp sư đấy có thể là chưa gì, chưa làm hoàn thiện, chưa giữ giới một cách thanh tịnh viên mãn tuyệt đối. Có thể là vị ấy có thể còn một cái tính gì, ví dụ hay nóng giận chẳng hạn. Tức là gì, hơi một tí là hòa thượng hay to tiếng, hay chửi hay mắng chúng ta, hay chửi mắng Phật tử vân vân chẳng hạn. Đấy cũng là gì, một cái điểm yếu. Hoặc cũng có thể đó là gì, là phương tiện của các ngài. Chúng ta phàm phu không thể biết hết được. Nhưng thôi cứ nói đấy là một gì, một điểm chúng ta thấy là chưa được hoàn toàn đó, như là Phật Bồ Tát đó, thật đi chẳng hạn. Hay là như Phật Bồ Tát đó, đã nhìn thấy được diễn tả ở trong kinh chẳng hạn, vân vân. Hay là chưa thấy gì, hòa thượng làm được y như pháp sư, làm được y như lời thầy giảng ở trên bục tòa giảng chẳng hạn, vân vân. Ví dụ như trong kinh Phật dạy là, dạy là chư tăng chỉ được ăn một bữa, quá ngọ bất thực. Nhưng bây giờ tại sao đến chùa Khai Nguyên vẫn thấy gì, các sư ăn sáng, ăn trưa, thậm chí là ăn cả tối. Mặc dù tối là ăn nhẹ thôi nhưng vẫn thấy các sư ăn cả tối. Nói như vậy chúng ta bảo là nếu mà cứ y vào trong kinh ấy, thì sư chỉ được ăn có một bữa thôi. Thế mà thấy các sư ăn cả ba bữa như vậy, kể cả thầy cũng ăn cả ba bữa. Thì như vậy nói là gì? Thầy phạm một cái giới gọi gì? Quá ngọ bất thực. Tức là quá ngọ không được ăn. Vậy thầy phạm cái giới gì? Ăn đấy, quá ngọ. Phạm cái giới là ngày ăn gì? Hai, ba bữa. Và như vậy nói là gì? Ồ, cái ông thầy này ông gì? Về giới luật là ông không thanh tịnh. Ông vi phạm cái giới gì? Quá ngọ bất thực của Phật chế ra. Cho nên thôi, từ nay trở đi không nghe ông ấy giảng nữa, không đến chùa ấy để tu nữa, vân vân. Như thầy gọi như vậy gọi là gì? Chấp vào gì? Đấy gọi là cố chấp, đấy gọi là pháp chấp. Đó. Cho nên chúng ta gì? Nói là thôi. Nếu chúng ta nghĩ là gì? Thì tuy thầy ấy chưa gì, chưa ăn một bữa nhất thực, nhất ngọ, chính ngọ như là lời Đức Phật dạy, nhưng mà thấy thầy cũng làm được nhiều việc. Thì trí tuệ tuy không phải là xuất sắc, nhưng mà thôi cũng tạm tạm. Lên giảng cũng không phải là gì xuất chúng, nhưng mà cũng khiến mọi người là gì? Dễ nghe. Về giới đức tuy chưa viên mãn, nhưng mà xét ra cũng nhiều cái gì mình cần phải học, vân vân. Đại khái như thế. Cho nên gì? Thôi, vẫn đến chùa để nghe giảng, vẫn đến chùa để tu tập, vẫn vào YouTube, vào trên mạng để gì? Để tra, để nghe thầy giảng. Thì đó gọi là gì? Y pháp bất y nhân. Tức là nương vào pháp, chứ không nương vào người. Người còn có thể có lỗi này, lỗi nọ, thiếu cái này, thiếu cái nọ, thiếu cái kia. Nhưng pháp vị ấy giảng là gì? Là đúng, là chuẩn, là phù hợp với lời Phật dạy. Phù hợp với gì? Với pháp luật nhà nước. Phù hợp với gì? Với cuộc sống hiện tại của chúng ta. Nếu đem áp dụng chúng ta thì lợi ích, được an lạc, được hạnh phúc, được tốt đẹp, vân vân. Chúng ta thấy pháp đó gì được thì chúng ta gì vẫn nghe, nương vào pháp để chúng ta thay đổi. Thầy chưa thay đổi được, thầy chưa tốt được cái khía cạnh ấy, nhưng chúng ta có thể gì tốt được mà, đúng không? Ví dụ thế, thầy chưa ăn chay được, chúng ta vẫn có thể ăn gì? Ăn chay được mà. Nhưng pháp giảng phải là pháp thật. Thế nào là pháp thật? Đấy, gọi là gì? Pháp liễu nghĩa. Y liễu nghĩa kinh, bất y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa kinh đấy. Đấy. Rồi tí nữa đến cái đấy thì nói. Cho nên y pháp bất y nhân, tức là chúng ta chỉ nương vào những lời dạy chân chính của các quý thầy ấy, các bậc tu hành ấy, để chúng ta thì tu tâm dưỡng tính, rèn luyện trí tuệ ngày một sáng ra, mở ra, mở mang ra, sáng ra, tu tập thì ngày một tốt ra. Có thể cái đó thầy chưa làm được, chúng ta cứ hoan hỉ không sao. Thầy chưa làm được thì chúng ta không nhìn vào lỗi của thầy, chưa nhìn vào lỗi của bạn đồng tu, để đi chỉ trích, để vì thế mà chúng ta bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng, bỏ Tam Bảo, bỏ việc học tập tu hành vân vân. Đó gọi là y pháp bất y nhân. Vì nhân á, nhân ở đây chính là chỉ cho những người thuyết pháp, chỉ cho những vị thầy, thậm chí những đồng tu Phật tử của chúng ta. Còn khiếm khuyết á, một vài điểm nào đó, một vài chục điểm nào đó vân vân trong cuộc sống. Nhưng mà những cái lời giảng pháp ấy là chân chính, là đúng đắn, là như thực, là không lừa dối, thì chúng ta thì nương vào đấy để mà tu tập. Đó gọi là y pháp bất y nhân. Thứ hai là gì? Y nghĩa bất y ngữ. Nghĩa là gì? Nghĩa là giáo nghĩa, là ý nghĩa ở trong gì? Những lời dạy của Đức Phật đấy, ở trong Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Luật Luận. Ngữ là gì? Ngữ là lời nói. Cho nên cái này là bên nhà thiền chúng ta thấy gì? Nhà thiền họ thường hay nương vào nghĩa, chứ không nương vào ngữ đâu. Ngữ là lời nói các quý vị. Xin thưa các vị, thôi tôi nói thật một chút. Ngày xưa có người, có vị khách tăng đến hỏi Ngài Triệu Châu, thế nào là Phật? Ngài nói là gì? Ba cân gai. Ba cân gai tức là ba cân gì? Ba cân mè đó. Mè gà, ba cân là mình gọi nôm na, mình gọi là vừng đó. Đấy. Thế nào là Phật? Ba cân vừng. Liên quan gì không? Chúng ta học bình thường thì chúng ta không hiểu đâu, bình thường. Thế hỏi thế nào là Phật? Bảo ba cân vừng. Ba cân gai là ba cân mè, là ba cân vừng. Đó, nói như thế, nghĩa thì anh ta dễ hiểu. Rồi có người đến hỏi, thế nào là Phật? Xin lỗi các vị, cái này phải cho tôi nói thật, phải đúng trong nghĩa nhé, trong cái sách nhé. Thế nào là Phật? Que chùi đít. Ngày xưa đi vệ sinh dùng cái gì? Cái que ấy mà. Bây giờ chúng ta gọi giấy vệ sinh ấy mà. Thế bây giờ chúng ta thì có thể dịch là gì? Hỏi Ngài thế nào là Phật và gì? Giấy vệ sinh. Hỏi thế nào là Phật mà trả lời là giấy vệ sinh. Có liên quan gì đến nhau không? Không. Hôm trước có vị tăng đến hỏi tổ là gì? Thế con chó có Phật tính không? Tổ bảo là gì? Là không. Hôm sau có vị thiền sinh đến hỏi con chó có Phật tính không? Ngài lại trả lời gì? Có. Vị thiền sư hôm trước đến hỏi, thiền khách hôm trước, thiền tăng, thiền khách hôm trước đến hỏi con chó có Phật tính không? Ngài bảo không. Hôm sau một vị đến hỏi y câu hỏi đấy, ngài bảo là gì? Có. Nào, đấy thì chúng ta nếu mà y vào gì? Vào ngữ, tức là lời nói, thì chúng ta thì càng bị rối rắm hơn. Giống như gì? Đã vướng vào trong lưới rồi lại còn gì? Lại còn cá đã lưới vào, vướng vào lưới rồi lại còn mắc câu nữa. Hay là gì? Hay là đã gì? Ăn vào cái lưới bị, miệng bị mắc câu rồi lại còn lừa vướng vào gì? Cái tấm lưới nữa thì lại càng khủng hoảng hơn. Học Phật tương tự như thế. Nếu chúng ta chỉ cố chấp vào gì? Vào lời nói của người A, người B, người C á, thậm chí là của vị pháp sư này, vị pháp sư nọ, pháp sư kia đó, vân vân, thì xảy ra gì? Đấu tranh, xảy ra cãi nhau, xảy ra hơn thua, chiến tranh ngôn ngữ ở trên mạng mà thôi. Chúng ta thấy xã hội bây giờ đang như thế đấy. Đó. Cho nên y nghĩa bất y ngữ, tức là chúng ta chỉ nương vào nghĩa kinh, nương vào nghĩa của gì, của cái lời nói ấy trong một cái giai đoạn nhất định ấy, một đối tượng cá biệt ấy, vân vân. Ví dụ ở trong quyển sách Bích Nham Lục của thiền sư Tuyết Đậu có giải thích về cái câu mà gì của tổ Triệu Châu trả lời hai vị thiền khách đến thưa hỏi cùng một nội dung, cùng một câu hỏi: con chó có Phật tính không? Vị thiền khách hôm trước bảo là không. Tổ Tuyết Đậu nói: vì sao tổ lại bảo là không? Vì vị thiền sinh ấy cái gì cũng đang chấp có ở trong lòng, cho mình là gì, là bậc xuất gia, cho mình là bậc trì trai giữ giới, tinh tiến thiền định thiền hành, cho mình là bậc cái gì, có công đức tu hành lớn lao như thế, chắc phải được mọi người công nhận, được tổ công nhận thế này thế nọ thế kia. Mục đích đến hỏi tổ con chó có Phật tính hay không, chỉ mong để cho tổ nói gì là có. Kinh Pháp Hoa nói là gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Và mình cũng là gì? Tu hành xuất gia chân chính như thế này. Nếu mình có Phật tính, nếu tổ bảo là có, thì vị này sẽ hỏi là gì? Vậy thì, có thể là vậy thì, theo tổ gì? Con có Phật tính không? Nếu tổ bảo có, thì bảo con có thành Phật không? Nếu tổ bảo có, thì lúc đó ông gì? Cái tâm cống cao ngã mạn đó, ông phừng phừng như là lửa cháy, đổ thêm gì? Xăng dầu và cỏ khô vào đó. Cho nên tổ gạ dội cho nó một gáo nước lạnh là gì? Là không. Đấy, Bích Nham Lục tổ Tuyết Đậu giải thích vì sao mà tổ bảo không. Vì đối tượng đến trước mặt lễ tổ, hỏi tổ ấy, họ đang gì? Đang chấp một bộ kiến thức, chấp một bộ gì? Giới hạnh, chấp một bộ gì? Công đức. Cho nên tổ mới bảo là gì? Không. Đấy. Ngược lại với ông thiền sinh hôm trước, ông thiền sư hôm sau, ông đang chấp không, cái gì cũng cho là không. Cho nên không chỉ trai, không giữ giới, không tụng kinh, không niệm Phật, không ngồi thiền, không thuyết pháp, không làm việc thiện, cái gì ông cũng bảo là không. Cho nên hỏi tổ, tổ mới bảo là có. Đấy. Cho nên chúng ta gì, nếu chỉ nghe tổ nói như vậy thì chúng ta gì, mù tịt. Cho nên không được y vào gì, vào ngữ, mà phải y vào gì, vào nghĩa. Là chỗ đấy, kinh Phật cũng như thế. Nếu chúng ta chỉ nương vào lời Phật dạy trong kinh này mà đi đối chất kinh kia, đó là gì? Y kinh giảng nghĩa, tam thế chư Phật oan. Tức là nương vào kinh mà giảng nghĩa, mà tranh luận, mà nói đúng sai, thì ba đời chư Phật oan uổng vậy các quý vị. Ví dụ như người hành giả tụng kinh Pháp Hoa, chỉ kinh Pháp Hoa, hành theo kinh Pháp Hoa, thì kinh Pháp Hoa nói là kinh Pháp Hoa là vua của các kinh, mà là vua rồi thì còn kinh nào hơn nữa không? Không, vua rồi, vua là cao nhất, ngày xưa vua là cao nhất. Vua rồi thì không còn ai hơn nữa. Trong một quốc gia thì vua là cao nhất rồi. Chỉ còn tể tướng rồi, còn đại thần, quần thần, hoàng hậu rồi, thái tử, hoàng tử, công chúa ở dưới, tất cả đều dưới hết. Vậy thì nếu mà người hành giả theo Pháp Hoa nói là gì? Tôi tụng kinh Pháp Hoa, tôi hành theo Pháp Hoa, tôi là hành giả Pháp Hoa, tôi mà là gì? Pháp của tôi mới là nhất. Còn tất cả các pháp khác gì? Đều là quần thần, giống như quần thần, hoàng tử, công chúa, hoàng hậu, vân vân. Thế thì nói như thế, nếu mà y kinh mà nói gì? Là vua, người học theo kinh Pháp Hoa là vua, là con của vua, vân vân. Nói là kinh Pháp Hoa, pháp môn Pháp Hoa mới là nhất, là đệ nhất, không có pháp nào bằng cả. Vậy thì trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật cũng nói gì? Trong tất cả các kinh, kinh này là gì? Là hơn hết. Trong kinh Bát Nhã, Đức Phật nói là gì? Trong tất cả các kinh, kinh này là gì? Là mẹ, sinh ra tất cả các kinh khác. Trong tất cả các đức Phật thì kinh này là gì? Là mẹ của các đức Phật. Kinh này hay sinh ra các đức Phật, cho nên kinh này là mẹ của các đức Phật. Vậy thì bây giờ cứ lấy kinh Bát Nhã và kinh Pháp Hoa, mà ông thì bảo là gì? Vua của các kinh. Một ông thì bảo là gì? Là mẹ của các đức Phật, là mẹ của các vị vua. Thì thế nào đây? Ai hơn? Em nói về vua, vua phải có mẹ mới có chứ, phải có mẫu hậu chứ, đúng không? Trên vua cũng phải gì? Cũng phải ngày khánh tuế, ngày lễ cũng phải quỳ xì sụp cho mà lễ mẫu hậu chứ. Đấy, vân vân. Cho nên là chúng ta thấy những cái đó nó chỉ là phương tiện, danh từ phương tiện để Đức Phật gì thuyết giảng bộ kinh nào thì Ngài cũng tán thán khen ngợi bộ kinh đó là tối tôn, tối vi, tối diệu, tối thắng, là vua của các kinh, là vua của gì? Của giáo pháp. Ấy thì giảng về tịnh độ, giảng về kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật gì? Kinh này là gì? Là trên hết. Kinh này là Hòa Thượng Tịnh Không giảng kinh Vô Lượng Thọ này, trong tất cả tam tạng thánh điển thì đều quy về kinh Vô Lượng Thọ. Trong tất cả bộ kinh Vô Lượng Thọ thì quy về gì? Nếu mà quy gọn lại thì quy về gì? 48 đại nguyện. Trong 48 đại nguyện nếu quy về thì lại quy về nguyện thứ 18. Trong nguyện thứ 18 nếu quy ngắn lại thì rốt cuộc chỉ có 4 câu gì? 4 chữ mà thôi. A Di Đà Phật. Vậy nếu có người ta, nếu có người thì phỏng vấn Hòa Thượng mà hỏi rằng là bạch Hòa Thượng, thế thì 49 năm Đức Phật phải thuyết pháp làm cái gì cho nó mệt? Phật nói mỗi 4 câu A Di Đà Phật đi đâu Phật? Ai hỏi cái gì Phật cũng A Di Đà Phật, thế là xong. Phật phải đi giảng giải, đi thuyết pháp, đi thuyết ra tam tạng thánh điển để làm cái gì cho nó mệt nhọc ra, vân vân. Để chúng ta học Phật chúng ta phải hiểu rằng á, y nghĩa bất y ngữ. Nó phải gì? Phải hiểu làm sao đó cho nó đúng. Chứ chúng ta mà lấy nghĩa kinh này để chỉ trích mà để đối với nghĩa kinh khác là nguy hiểm rồi. Như vậy là chúng ta gì? Chấp pháp rồi. Chúng ta sai đường, lạc lối rồi. Đấy, đấy là gì? Nói nôm na về y nghĩa bất y ngữ là như thế. Cho nên chúng ta gì? Chỉ nương vào nghĩa kinh và một cái bộ kinh ấy Đức Phật thuyết cho đối tượng nào, thuyết cho gì, căn cơ nào, hạng người nào, đối tượng nghe là gì. Ví dụ như là Phật thuyết về kinh Pháp Hoa là đối tượng là dành cho những vị gì, những vị tu tập là gì, có căn khí đại thừa, những vị đã tu chứng gì, thánh quả, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, sơ địa, đến gì, đến thập địa đẳng giác, diệu giác Bồ Tát rồi mới có thể tin, có thể nghe, có thể hành theo được. Còn phàm phu chúng ta cũng có thể nghe, nhưng hành thì gì, khó có thể kịp được. Nếu chúng ta hành kịp được thì chúng ta cũng là gì, cũng là sơ địa Bồ Tát, sơ phát tâm Bồ Tát rồi đấy các quý vị. Đó, cho nên đối tượng của kinh Pháp Hoa khác. Đây dành Phật thuyết dành cho gì, đối tượng của kinh A Hàm khác, hoặc là đối tượng của kinh gì, kinh Địa Tạng hay là kinh Di Đà cũng gì, cũng khác. Chúng ta không thể lấy gì nghĩa của kinh Địa Tạng để so sánh với kinh Bát Nhã được, hay là so sánh với gì, với Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm được, vân vân. Đó, đặc biệt là gì, không thể lấy Địa Tạng mà so với kinh gì, Kim Cương được. Đối tượng nó khác nhau, chúng ta học Phật phải hiểu cái điều đó. Cho nên đấy gì, chỉ y vào nghĩa thôi chứ không được y trên ngữ. Y trên ngữ tức là lời nói đó thì cãi nhau hết ngày này có ngày khác, năm này qua năm khác, kiếp này có kiếp khác, mãi trầm luân mà thôi. Cho nên Phật dạy chúng ta phải y vào nghĩa kinh chứ đừng y vào lời nói văn tự, ngôn ngữ văn tự vậy. Thứ ba là y vào trí, không nên y vào ý chí bất ý thức. Tức là ý chí là, trí tức là ở đây là gì? Trí tuệ. Trí tuệ ở đây do gì? Do công đức trì trai, giữ giới, tu hành mà có. Gọi là nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Tức là do trì trai giữ giới mà có gì? Có gì? Có định tâm. Do có định tâm và trí tuệ vô lậu đó thì phát sinh ra, thì trí tuệ đó mới là trí tuệ chân thực. Ở nhà Phật chúng ta gọi là gì? Gọi là tịnh trí, như thực trí, hay là gọi là gì? Gọi là cái trí đó gọi là trí gì? Trí vô lậu. Trí đó không do gì? Do học mà có. Cái trí do chúng ta học mà có đó chính là gì? Là cái thức vậy. Cái trí tuệ của thế gian vậy. Mình gọi là cái thức đó. Thức là gì? Thức là cái sự hiểu biết. Mắt thấy sắc. Cái gì mình thích thì mình gì? Nhận. Còn mình không thích thì gì? Buồn. Ví dụ ai thích mặc quần áo trắng, nhìn thấy quần áo đỏ là gì? Không thích. Ai thích màu xanh, màu vàng, thì cái gì cứ màu xanh màu vàng là thích, còn màu đỏ màu trắng là gì? Là không thích. Thậm chí là còn gì? Còn ghét bỏ nữa. Đó. Cho nên ở đây gì? Cái thức của chúng ta gì? Là do nhận biết từ gì? Mắt thấy sắc. Thông qua gì? Thông qua cái ý thức của mình mà nhận biết đẹp hay là không đẹp, xanh đỏ tím vàng vân vân, tức là gì? Về sắc trần, nhận thức về sắc trần, cái thức nhận biết về sắc trần, xanh đỏ tím vàng trắng đen, đẹp xấu vân vân. Chúng ta thấy nếu đi xem phim mà diễn viên toàn diễn viên gì, người thì lé, người thì lùn, người thì gì? Sứt môi, người thì lồi rốn. Chúng ta có thích xem bộ phim hay không? Mặc dù kịch bản rất là hay, nhưng chúng ta có thích xem không? Diễn viên xấu mù răng thì gì? Cái thò, cái thụt, cái nhấp nhô. Chúng ta đang xem mà không khéo nó bổ từ trong tivi bổ ra, chúng ta chết toi. Kiểu thế, diễn viên như thế chúng ta có thích không? Đấy chỉ có diễn viên hài thôi, nó đóng thế thôi, gọi là cười chọc quê một chút thì xem thôi. Còn những cái bộ phim mà gì hay đến đâu dài tập nữa thì mà chúng ta bảo diễn viên xấu mù thế chúng ta có thích không? Không. Cho nên á, kịch hay, cốt truyện hay, nhưng mà diễn viên phải gì? Đẹp. Con trai thì phải cũng phải đẹp, con gái cũng phải đẹp. Diễn xuất thì phải gì? Phải đạt, phải hay. Phải lấy được lòng người thì khán giả mới gì? Mới xem, chúng ta mới muốn xem. Đấy là về gì? Thức đó các quý vị. Do nhận biết từ con mắt, do nhận biết từ gì? Từ ý thức của chúng ta, thông qua cốt truyện, thông qua cái sự gì? Diễn của các diễn viên đó, chúng ta nhận biết diễn viên này diễn tốt, diễn viên diễn gì? Diễn hay. Mà diễn viên gì? Lại đẹp trai, lại xinh gái. Cho nên chúng ta mới muốn gì? Muốn xem chứ. Đấy, thế giới bây giờ, xã hội bây giờ chúng ta đang gì? Đang bị vướng vào cái đó các quý vị. Cho nên các quý vị thấy là hơn chục năm nay thầy có xem tivi đâu. Nói thật với các quý vị là không dám xem tivi. Vì xem tivi ấy, người tu chúng ta là gì? Ái ố, hỉ nộ, yêu thương, giận ghét, oán hận từ trên cái màn hình đó. Không tốt tí nào. Từ năm 2012 thầy nghe thấy Hòa Thượng Tịnh Không nói như thế. Cho nên thầy có mở tivi nữa đâu. Không xem tivi nữa. Từ năm 2012 tới giờ không xem tivi nữa. Mà chùa chúng ta không xem, cho xem tivi. Cho nên đấy. Cái thức là cái gì? Cái nhận biết ở thế gian của chúng ta này. Nó chỉ đem lại phiền phức nhiều hơn là đem lại gì lợi lạc đối với người tu cầu đạo giải thoát. Nhưng còn thế gian đó thì gì? Cái thức đó cũng tốt đấy. Cái sở học mà có trí tuệ để làm ăn, có của cải, có vật chất để xây dựng đất nước, xây dựng xã hội ngày một văn minh giàu đẹp thì đó là tốt. Đấy, tốt với thế gian. Nhưng còn chúng ta đây đang nói đối với đạo giải thoát là chúng ta nêu y vào thức, nương vào thức, cái sự học hành trí tuệ của thế gian mà chúng ta gì chấp vào đó, chúng ta vướng vào đó thì chúng ta rất nguy, rất là nguy. Cho nên ngày xưa Đức Pháp Chủ, Đức Đệ Tam Pháp Chủ khi Ngài còn là thầy giáo, là hiệu trưởng, Ngài dạy cái trường trung cấp Phật học Hà Tây của chúng tôi, Ngài nói là nếu mà y vào thức, nương vào cái kiến thức sở học thì Vì đó chỉ làm gì? Phá hoại đạo pháp mà thôi. Nói như thế đấy. Mọi người không hiểu. Xong rồi có học sinh đứng lên, có tăng sinh đứng lên bạch cụ. Cụ mới giải thích cho. Vì sao cái thức đối với thế gian là quý, nhưng đối với đạo xuất thế gian của chúng ta là gì? Lại là gì? Là họa. Vì nếu chúng ta học Phật, tu Phật mà chấp vào gì? Cái kiến thức học tập điển chương ở bên ngoài mà có, chấp vào cái kiến thức học rộng biết nhiều mà có, chấp vào kiến thức cái gì? Bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư mà nói là đấy là việc gì? Việc tu á, thì cụ nói đấy hỏng đấy, làm cho Phật pháp á suy vong á nhanh đấy. Người tu chúng ta là cụ nói là phải gì? Chỉ trai giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, nó sinh ra trí tuệ, thì cái trí tuệ ấy mới đem lại lợi ích cho thế gian. Còn cái trí tuệ mà do ngồi trên ghế nhà trường mà học được ấy, nó là phương tiện thôi. Cụ nói là phương tiện thôi. Cần phải học, cần phải có, nhưng đừng có chấp vào nó, cho nó là chính. Việc chính của người tu á, chúng ta là sai rồi. Cho nên đấy là trợ thôi. Còn cái chính là phải gì? Chỉ trai giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Đấy, ngày xưa cụ nói như thế. Hay nói nôm na cụ nói gì? Nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Đấy, tức là nhân do giữ giới mà gì? Mà tâm được an định. Do tâm an định mà trí tuệ sinh ra, thì cái đó mới là cái trí gì? Trí vô sinh. Cái trí của Phật. À, còn cái thức của thế gian đó, học được một tí gì? Đem ra tranh luận cãi nhau. Đặc biệt là thế kỷ 21 này, cãi nhau tay đôi như ngày xưa nó còn đỡ. Bây giờ mà cãi nhau mà đưa lên trên Zalo, Facebook, các thứ vân vân đó thì nguy hiểm rồi các quý vị. Rất nguy hiểm. Chúng ta mà cứ gì? Phật tử vào tung hô thầy mình, thì người khác họ không đồng quan điểm mà họ chửi. Đi vào cãi nhau thì chết toi luôn. Cho nên quan điểm của thầy cấm các Phật tử trong đạo tràng chúng ta là gì? Họ chửi thầy ở trên mạng kệ họ. Thầy chịu hết, không phải lo. Họ sỉ nhục thầy ở trên mạng cũng gì? Kệ họ. Chúng ta cứ hoan hỉ đi. Đọc thấy cái tin nhắn này, comment này cũng không cần phải gửi cho thầy. Cũng chẳng cần phải gửi cho các sư ở trong phòng thông tin làm gì cả, kệ họ. Giống như gì? Chúng ta đối với những cái đó nó phải gì? Phải giống như mây bay qua bầu trời. Giống như gì? Nhạn quá trường không. Tức là chim gì? Chim nhạn nó bay qua bầu trời, nó lưu lại dấu vết gì không? Không. Mây bay qua bầu trời thì nó tan biến, nó thành nước, thành mưa, nó là cái, còn hình dấu gì không? Cũng không. Thì mình học Phật thế thôi. Giảng pháp, giảng xong thì thôi, không nói lại nữa. Họ muốn tranh luận là với mình bảo không, tôi không nói nữa. Tôi nói một lần duy nhất thôi, còn nghe không nghe, nghe thôi. Còn họ muốn chửi tôi thì họ tự nghe, tôi có nghe đâu, tôi có vào mạng, tôi nghe đâu, tôi có vào mạng, tôi đọc. Đâu mà nếu có đọc thấy đi chăng nữa thì tôi cũng bỏ qua, lướt qua thôi. Tôi cũng có chửi lại họ đâu, có bình luận lại đúng sai đâu. Thế là xong. Còn người ta đến, người ta phỏng vấn mình, người ta muốn viết bài về mình, xin thôi. Xin. Cho thì quý, mà không cho thì thôi, kệ các vị. Còn nếu bắt tôi đi tù thì thôi, nếu đi tù vì cái việc làm tốt cho dân, cho nước, mà bắt tôi đi tù thì thôi, tôi cũng đi thôi, có sao đâu. Nếu bắt mà mình làm tốt mà vẫn bắt thì mình cứ hoan hỉ mà, thì đã đi thôi, có sao đâu. Ngày xưa ngài Hư Vân cũng thế mà, hơn 4 năm ngồi trong tù, mà trong tù có khi lại gì? Lại độ được người tù, lại độ được người tù. Ngài Hư Vân ở trong tù độ được khối người tù. Họ quy Phật ở ngay trong tù luôn. Đấy, Bồ Tát Địa Tạng là vào trong địa ngục thì đi vào tù đấy các quý vị. Ngày vào tù thì độ chúng sinh đấy. Cho nên nếu mình làm tốt mà họ vẫn cố tình không hiểu, họ bắt mình đi tù. Nếu mà phải đi tù với cái tội gì? Vì tội xây chùa cho nhân dân, cho tín đồ Phật tử có nơi để lễ bái, có nơi để học tập, có nơi để tu hành, có nơi để hướng thiện. Mà họ nói là mình làm như thế là sai, là đi tù. Mình xin họ nhất định là không cho, bắt mình đi tù thì thôi cũng hoan hỉ mà đi tù. cha giao cả các quý vị. Có khi vào trong ngồi trong tù lại giáo hóa được một vài người tù lại quý. Giáo hóa ở chúng ta hàng nghìn người ngoài này công đức đã tốt rồi, nhưng giáo hóa được một hai người ngồi trong tù mà họ phát tâm bồ đề được thì quý chẳng khác gì giáo hóa cho hàng nghìn người ngoài này các quý vị. Vì chúng ta ở ngoài này học đạo là gì? Là dễ. Còn ở trong tù học đạo thì mới gì? Mới khó. Đấy, cho nên cái duyên, duyên nó đến đâu thì chúng ta hoằng pháp, hành pháp đến đó. Xin thôi chứ là gì là xong thôi. Nhưng từ trước đến nay, từ năm 2006 đến nay, không biết bao nhiêu bài giảng, không biết bao nhiêu bài pháp của thầy. Có người, người ta cũng thì năm ngoái năm kia có một trường hợp thầy cũng có nhắc nhở một cái Phật tử tu, thì nói là tu sai pháp ấy, mong cầu thần thông này nọ kia. Xong rồi vị này đăng lên làm, cũng làm lên mấy cái clip đăng lên trên mạng, cũng nói thầy ghê lắm. Nói là muốn gì, muốn tranh luận đúng sai với thầy, muốn thế này thế nọ thế kia. Một số Phật tử gửi lại cái clip cho thầy, bảo thôi thầy không cần xem làm gì. Thầy nói một lần là thôi, còn vị ấy nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Một lần thôi, xong. Nghe thì tốt cho họ, mà không nghe thì cũng mình cũng chả mất cái gì. Có nhân quả hết mà, có gì đâu. Vị này lên mạng muốn thì muốn chiến lại thầy. Nhưng mình chả chiến thì cuối cùng là chính những cái Phật tử theo vị ấy lại đi gì? Đi nói lại vị ấy. Đến thầy xuất gia mà Phật tử còn muốn chiến nữa thì đúng hay là sai? Cho nên những người trước đây nghe vị ấy giảng tự nhiên là quay lại gì? Bỏ vị ấy gần hết. Vì sao? Đối với thầy xuất gia là đại đức xuất gia mà Phật tử còn muốn chiến nữa thì ai người ta nghe nữa, ai theo nữa? Cho nên là vị đấy gì? Tự nhiên là mất đi khá đông các Phật tử thân tín theo mình, bỏ và nói là gì? Không đúng với chính pháp. Mình cần nói gì đâu? Mình là tăng, mình là thầy, hoan hỷ kệ họ. Chỉ cho họ cái sai mà không nghe thì mình thôi, mà không nói gì nữa. Thế là hết gì? Nếu mà ngày đấy thầy cũng đứng lên để phân biệt đúng sai, rồi cãi nhau với họ thì có khi tùm lum ra hết ở trên mạng xã hội á. Nguy hiểm. Nên ở đây cũng là những kinh nghiệm với các Phật tử, thầy cũng đã nói vài lần nhưng hôm nay nhắc lại luôn. Đó. Bất cứ một ngày nào đó hay một lúc nào đó, các vị có thấy ai chửi thầy ở trên mạng, kệ họ. Cũng không phải nói với thầy, cũng không phải gửi cho thầy. Họ chửi thầy là con chó, chửi thầy là con mèo cũng được. Chửi thầy là con gì, con vịt cũng được. Không sao. Họ chửi họ tự nghe. Thì chúng ta tu hành cũng thế thôi. Cũng tương tự như thế. Các vị biết là thầy học được cái nhẫn này từ đâu? Chính vì năm 2012, Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không có một câu chuyện. Pháp Sư Ngộ Đạo bay từ Đài Loan, cầm một cái tập hồ sơ, đem sang tận bên Úc Châu. Ngày đó Hòa Thượng đang ở bên Úc. Mang sang cho Hòa Thượng một cái tập hồ sơ và một cái gì, một cái USB có rất nhiều các bài giảng và những cái đả kích của các pháp sư ở Trung Quốc, các Phật tử ở Trung Hoa Đại Lục và ở Hồng Kông, ở Đài Loan và ở nhiều nơi trên thế giới. Nói Hòa Thượng là tà đạo, nói Hòa Thượng là giảng không đúng chính pháp, nói Hòa Thượng là truyền bộ kinh Vô Lượng Thọ là của ngài sư phụ của ngài là ngài Lý Bình Nam á, giao cho á. Ngài Lý Bình Nam thì nhận từ nơi thầy của ngài Lý Bình Nam giao cho bộ kinh ấy, kinh Vô Lượng Thọ ấy, và ngài Lý Bình Nam là thầy lại giao cho Hòa Thượng Tịnh Không truyền, và nói là Hòa Thượng Tịnh Không cái giảng và truyền bộ kinh Vô Lượng Thọ ấy của cái vị cư sĩ ấy là gì, là sai pháp. Đó. Cho nên chửi Hòa Thượng ghê lắm, và thậm chí họ là còn gì viết cả bài báo, và thầy Ngộ Đạo làm cả một cái tập báo các thứ đi sang tận Úc Châu bạch với Hòa Thượng là Hòa Thượng thì từ bi, nhưng mà không thể để người ta sỉ nhục Hòa Thượng, sỉ nhục pháp môn được. Thế nên Hòa Thượng cứ để cho chúng con đó, mời một số các vị có trình độ, có kiến thức viết lách về để phản biện lại. Phản biện lại các bài viết đấy. Thế Hòa Thượng mới bảo là đâu rồi, những cái bài viết đấy đâu? Thế là có cả quay cả clip thì xem cả trên cái clip Hà Nội nhá. Hòa Thượng bảo đây, thầy Ngộ Hạnh lấy ra cả một cái tập dày và đến thì đến 20 phân, bê hai tay này, đến Hòa Thượng cầm lấy. Các vị biết hòa thượng cầm đi đâu không? Hòa thượng cầm lấy, hòa thượng vái ba cái thì hòa thượng mang gì? Bỏ vào soạt giác, không nói thêm một lời. Ta thấy đấy là cách hành xử của hòa thượng. Và thầy thì cũng từ cái hành động của hòa thượng mà thầy thì học được cái cách ấy, không khởi chiến tranh với bất cứ ai, thì sẽ không có ai để chiến tranh với mình. Không chỉ học với hòa thượng mà ngày xưa thì tụng kinh Pháp Hoa, hành giả Pháp Hoa tụng kinh Pháp Hoa nhiều cũng đã học được gì một phần ở trong đó rồi. Đức Phật dạy là không đi nói lỗi người, mà nếu có nói để cho thấy người ta lỗi, người ta sai mình nói mà người ta không hiểu hoặc cố tình không muốn hiểu thì mình cũng đừng gì tranh biện lại nữa. Đấy là những kinh nghiệm xử lý về gì, về đấu tranh ở thế gian. Kinh Pháp Hoa dạy rất rõ điều đó. Cũng may mắn thầy gì ngày xưa mới xuất gia đọc tụng kinh Pháp Hoa rất là nhiều, cho nên gì cũng học được, giữ được cái gì, cái một phần cái đó. Và đặc biệt là năm 2012 xem là cái clip của hòa thượng Tịnh Không xử lý cái vấn đề gì tranh luận xong, hòa thượng cầm cái đó, hòa thượng vỏ vào soạt giác, hòa thượng xong, hòa thượng quay lại, hòa thượng nói với pháp sư Ngộ Đạo, pháp sư Ngộ Đạo với mọi người ở đó là: người ta chửi tôi nhẫn được, người ta mắng tôi nhẫn được. Rồi hòa thượng còn nói, còn thậm chí người ta thì người ta đánh tôi cũng chịu được. Nay người ta mới chửi ở trên mạng, chửi ở trên báo chí, tôi có nghe đâu, ta nghe thấy đâu. Cho nên các thầy đừng có phải bận tâm về cái việc ấy. Rồi chốt lại là hòa thượng bảo thôi, các thầy dành thời gian để gì, để niệm Phật để cho nhiều. Thế là kết thúc. Chúng ta thấy hậu học chúng ta cũng phải gì học các bậc tiền bối, các ngài hành xử để mà gì mà tu vậy. Cho nên chính vì thế chúng ta ở cái thời mạt pháp này, đặc biệt cái thời đại 4.0 hơi một chút nó đưa lên báo, hơi một chút nó đưa lên mạng này, chúng ta cứ hơi một chút là chúng ta thì đi vào đó để tranh luận, để thế này thế nọ kia là mệt lắm đấy. Cho nên cứ hoan hỉ đi, kệ họ, nói chúng ta thế nào cũng được, chửi chúng ta thì ngu như con chó cũng được, dốt như con bò cũng được, mà lại gì đần như con vịt cũng được, sao đâu. Chúng ta tự dối lòng mình mới đáng sợ, còn với người khác đừng có quan tâm quá cái đó làm gì. Đấy là kinh nghiệm của gì các cụ các tổ tu hành dạy cho hậu học chúng ta đấy, cố gắng để mà gì mà làm cho tốt. Đấy là gì, ý chí bất ý thức thì phải nên như thế. Còn ở đây nói là y liễu nghĩa kinh, tức là y vào kinh liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa kinh, tức là chỉ y vào những kinh liễu nghĩa, còn những kinh gì không liễu nghĩa thì không nên y. Y tức là gì, là nương vào, dựa vào, gọi là y. Nương vào để học, nương vào để tu, để sửa, đó gọi là y. Đó, thế nào là kinh liễu nghĩa? Tất cả các kinh điển của Phật giáo từ kim khẩu của Đức Phật thuyết ra, hay là do các bậc thánh tăng Bồ Tát thuyết ra, chư thiên thuyết ra, đã được Đức Phật ấn chứng, thì đó đều gọi là kinh gì? Kinh liễu nghĩa. Còn những bộ kinh không liễu nghĩa, đó là những bộ kinh gì? Do tà đạo, bảng môn tà đạo họ thuyết ra. Chúng ta thấy trên đời này có nhiều mạo kinh lắm, nhiều kinh giả lắm. Đó. Như là gì? Như là ví dụ như là gì? Ngọc Hoàng Tâm Kinh chẳng hạn. Nó cũng là kinh, nhưng mà kinh đó không phải là kinh liễu nghĩa. Hoặc là như kinh gì? Kinh Địa Mẫu Chân Kinh chẳng hạn. Ngày xưa thầy đọc Địa Mẫu Chân Kinh nói là gì? Nói là cả thế giới này đều là do mẹ đẻ ra, chúng sinh con cái nam nữ vân vân đều do gì? Do mẫu đẻ ra, mẫu sinh ra, mẫu đẻ ra, mẫu tạo thành thế giới này, sinh ra tất cả chúng sinh này. Mà nay chúng sinh trên thế giới này gì lại bạc tình bạc nghĩa, là không nhớ đến mẹ, không theo mẹ, không thờ cúng mẹ, không này này vân vân. Nhưng chúng ta biết không, cái bộ kinh ấy, cái bà mẹ ấy là bà mẹ theo cái gì? Theo cái truyền thống văn hóa tín ngưỡng của một bộ phận người dân Trung Quốc. Nay Việt Nam chúng ta đem vào truyền bá và cho rằng bộ kinh đấy là chuẩn, thì đương nhiên chúng ta biết là gì? Chúng ta vô tình, đương nhiên vô tình công nhận là gì? Là cả đất nước này, cả thế giới này, cả trái đất này, cả thế giới này đều là gì? Đều là của chung gì? Trung Quốc hết. Vì cái bà mẹ ở trong kinh Địa Mẫu Chân Kinh đó là người sinh ra thế giới này, là người đẻ ra tất cả gì? Con người ở thế gian này, vân vân và vân vân. Nó còn cái kinh Địa Mẫu Chân Kinh nó còn hơn cả gì? Cả nữ hoa nương nương lấp đá, vác đá, vá trời của cái câu chuyện ở Trung Quốc nữa cơ. Cho nên chúng ta học mà chúng ta thì, chúng ta đọc mà chúng ta thì tụng, chúng ta theo mà chúng ta không có trí tuệ, không hiểu biết, rồi chúng ta thì vô tình chúng ta đi gì? Chúng ta đánh mất đi cái quyền làm chủ quốc gia của mình. Cho nên quan điểm của thầy gì? Không truyền bá bộ kinh ấy. Đấy là những bộ kinh gì? Không liễu nghĩa. Chắc chắn đây là bộ kinh gì? Không liễu nghĩa. Cho nên không nương vào những bộ kinh kiểu như thế để mà học mà tu. Đấy. Cho nên có một số Phật tử ngày xưa mang đến mấy trăm cái quyển Địa Mẫu Chân Kinh đến để gì? Đến để bảo thầy pháp, thầy bảo không cho pháp. Bảo là kinh này tốt mà, thầy bảo không cho pháp. Nhất định không cho pháp. Không cho pháp ở trong này, cái năm 2012 á, pháp hội đầu tiên người ta 12 13 đó thì tổ chức ở chỗ cái chùa chưa làm xong á, người ta không cho pháp trong này, người ta chạy ra ngoài kia người ta pháp. Xong cuối cùng thầy phải nhờ mấy anh em an ninh thu lại hết. Đứng ở cửa chùa hỏi xem có mang kinh nó về thu hết. Không có người ta phát, người ta bảo lấy ở đâu, lấy ở chùa Khai Nguyên. Nhưng mà chùa Khai Nguyên mà đi truyền bá cái kinh này à? Chết tôi. Đó. Cho nên đấy là gì? Đó là gì? Cái ý nghĩa là y vào kinh liễu nghĩa chứ bất y kinh gì? Bất liễu nghĩa là như thế. Tức là chỉ vào y vào những bộ kinh liễu nghĩa, nghĩa nó rõ ràng, đem chúng ta đến gì? Đến bờ giải thoát. Thì mới nương vào để tu tập, để hành theo. Chứ còn những kinh cũng gọi là kinh, những cái kiểu kinh như thế thì không phải kinh liễu nghĩa của Phật Đà, thì người đệ tử Phật chúng ta thì không nên theo vậy. Đó là ý nghĩa của cái câu ấy.